kính bạch thầy, tên con là Lê Thị Lan, pháp danh Diệu Hương, 58 tuổi, chỗ ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Hôm nay con được về dự pháp hội, con rất vui mừng, xúc động và kính phục thầy. Ghê chưa? Nịnh ghê quá. Nịnh ghê quá. Này mà ở gần gì nhỉ? Thời Phong Kiến ngày xưa thì gọi là gần như là hòa đại nhân, hòa thân. Thầy hoan hỉ cho con được hỏi. Tháng 7 năm 2005, con bị âm nhập. Âm nhập tức là phong nhập đó hả? Đấy. Từ đó con mới tin tâm linh. Bị phong nhập thì mới tin có tâm linh. Và biết đến Phật Pháp. Thời gian đó con không được bình thường hay nói về tâm linh, các vị thần thánh. Vì trước cổng nhà con ở gần hai ngôi đền hàng trăm năm mà bị đập phá. Từ thời gian đó, theo chỉ dẫn của các vị thánh, con đã kêu gọi lập lại hai ngôi đền, gọi là đền Cả và đền Long Vương. Từ đó mọi việc được yên ổn và con luôn phụng sự các ngài. Nhiều lần có nhiều cô, thầy đồng xin nhận phụng sự thay con. Cứ được một thời gian ngắn, họ lại ra đi. Năm 2022, vào tháng 7, có đứa cháu nó về đền cầu nguyện và xin nhận phụng sự đền Long Vương. Từ đó con lại bất ổn về tinh thần, nhiều điều gây nghịch cảnh đến với con. Vì họ đồng bóng không hợp với con. Hiện nay tâm con muốn về chùa hợp duyên tìm bạn đồng tu, mà tâm con lại bất ổn, cứ luôn nghĩ đến các vị thánh ở đền không cho con đi. Mong thầy cho con lời khuyên phải làm thế nào để con bàn giao lại đền cho người khác mà tâm con đã được yên ổn để tu tập. Con xin tri ân công đức thầy, mong thầy hoan hỷ. Con mong gặp thầy. Gặp đây rồi. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Đây cái mặt mẹt của thầy đây này. Đây cái mặt mẹt của thầy đây, nhìn thấy chưa? Đấy đó. Chẳng có gì đặc biệt cả đúng không? Đấy, không có gì đặc biệt cả. Cũng như là mặt chúng ta thôi, không có gì đặc biệt cả. Trường hợp này này, thầy khuyên này. Nếu mà chúng ta buông được cái gì thì buông. Cái việc mà Phật tử có niềm tin vào Phật Thánh và cũng đã kêu gọi phát tâm xây dựng được hai ngôi đền để cho nhân dân thờ phụng lễ bái các bậc thánh linh, những vị anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước, những người đáng được thờ phụng, đáng được nhân dân lễ kính và học theo đức hạnh của các ngài, để cầu nguyện các ngài gia hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, bách gia chăm họ được cát bảo bình an. Đó là việc tốt. Đó là việc mỗi mỗi người dân đất nước Việt Nam chúng ta nên làm, nên khuyến khích và nên cùng nhau làm để kết nối cho con cháu chúng ta nhiều đời, nhiều kiếp về sau, tiếp bước cha ông, uống nước nhớ nguồn, báo Phật, báo Thánh, công đức đã dày công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trải qua hàng mấy nghìn năm lịch sử vậy. Nhưng nay Phật tử này muốn có người trông nom để một lòng tu tập. Có người đến trông, Phật tử nói có người đến trông một thời gian thì lại bỏ đi. Bây giờ vừa qua có người đến trông thì Phật tử này lại thấy lòng không an. Xin thưa các quý vị, chẳng có ai sống mãi được để lo cho cái công việc hiện tại của mình cả. Kể cả thầy ở đây cũng không thể sống mãi để lo cho cái ngôi chùa Khai Nguyên và ngôi chùa Tản Viên và các ngôi chùa thầy chủ trì cả. Thầy có lo cho chùa có gì, có muốn xây chùa, có yêu chùa, thích chùa đến đâu và muốn xây dựng đến đâu, một ngày nào đó cũng phải nhắm mắt xuôi tay vĩnh biệt ra đi. Thầy có thương và có muốn ở lại với các đệ tử, các Phật tử, với bà con nhân dân để hoằng pháp, để giáo hóa độ sinh, để phá mê khai ngộ cho các quý vị nhiều lắm lắm. Nhưng mà một ngày nào đó cái già, cái bệnh nó đến và thầy cũng phải gì? Buông tay ra đi. Chúng ta hay nghĩ đến gì? Con quỷ vô thường, chỉ ở trong sát na, trong hơi thở, nó có thể đến bắt chúng ta đi bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta đã gặp duyên với Phật Pháp, chúng ta muốn theo con đường giác ngộ của Đức Phật, muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thì những cái gì buông được chúng ta nên buông, cái gì có người làm được rồi thì chúng ta nên trao lại cho họ làm. Ôm lắm làm gì? Đấy, như thầy bây giờ 7-8 ngôi chùa thầy cũng bắt đầu giao dần cho mấy sư ông lớn rồi. Ví dụ như là sư ông Tâm thì giao cho chùa Vân Gia rồi cứ lo dần đi. Cái gì mà quá thì thầy mới lo. Sư ông Hạnh thì giao cho chùa Văn Lai. Sư ông Bảo thì giao cho chùa ở dưới Hải Dương. Bác Dũng với các Phật tử dưới đó lên cứ nằn thì cúng thầy đứng tên chủ trì cho các sư ông về để bảo thôi. Các sư ông lớn thì học xong rồi thì cho các sư ông đứng tên chủ trì luôn, để các sư ông có trách nhiệm và các sư ông phải tập làm quen là một người trụ trì. Từ cái chỗ lúc còn nhỏ, từ lúc còn mới như vậy, dần dần sau này nó cứng cáp lên được chứ. Bây giờ thầy cứ làm chủ trì thì đứng cái tên mãi, cứ thầy là đem xây dựng đâu thầy là đem quân đến để xây dựng, các sư thì ở đấy là cái gì thầy cứ lo cho hết. Thế thì đùng một cái mà thầy nằm xuống một cái thì các sư không còn ở chỗ bám víu, cũng không đủ cứng cáp để trông nom, để vận hành, để duy trì thì chết tai luôn. Cho nên thầy cũng đang phải buông dần, mà tiến tới là càng phải buông dần nhiều hơn nữa. Phật tử chúng ta nên thế thôi. Ở tại gia chúng ta cái gì mà buông được cho con, cho cháu thì buông dần đi. Tiền tài của cải vàng bạc mà con cháu nào mà tin tưởng mà giao cho nó được thì cứ giao đi. Giao dần đi, giữ lại một chút xíu hàng tháng, gọi là có tiền đi xe buýt lên chùa là được rồi. Có vài đồng để làm từ thiện hoặc là để cúng dường nho nhỏ là được rồi. Những cái lớn đó, bản giao. Tin tưởng được thì bản giao đi. Giữ làm gì cho nó khổ các vị. Không có mai kia không khéo đùng một cái lại nằm ốm chết một cái thì lúc đó lại hối hận là mình chưa giao được cho con cái này cái nọ cái kia, cho nên á đáng lẽ thì được thoát hóa đầu thai về cõi lành, cõi trời, cõi người, đáng lẽ thì được vãng sinh Tây Phương, như kết quả lại gì? Qua 7-7-49 ngày mà thần thức vẫn tiếc cái gì? Tiếc cái chút đó, mấy cái bông hoa tai, mấy cây vàng hay mấy cái sổ tiết kiệm hay mấy miếng đất vân vân, chưa giao được, chưa chia được cho các con, cho nên làm thân gì? Có khi làm thân súc sinh ở trong nhà, như câu chuyện thầy kể mấy lần là con chó và đống vàng của ông trưởng giả trong kinh A Hàm, kinh Nikaya mà thầy kể vài lần rồi đó. Đấy, cho nên theo thầy khuyên Phật tử này, nếu mà muốn buông thực sự để cầu Phật Pháp, để một lòng tu tập, để cầu một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc á, thì về mình làm cái lễ gia khấn với gì? Với Phật, với Thánh, với các ngài ở đó. Thì con đệ tử tên là gì, pháp danh là gì, ngày xưa con gì, con cũng được các ngài sang tai lai tiếng cho. Nói theo kiểu gì? Kiểu nhà Thánh á. Được các ngài sang tai lai tiếng cho, rồi bố thí cho thì chúng con đi khuyến hóa, đóng bẻ tập phúc, xây dựng lên đền, lên miếu để cung phụng, thờ phục nhà ngài. Nay thì chúng con tuổi cũng đã cao, sức cũng đã yếu, thì thời gian và sức khỏe cũng không còn được như ngày xưa nữa. Và bây giờ lại có các tín chủ trẻ hơn thì phát nguyện xin được làm việc đó. Xin nhà ngài là cho con được gì? Xin cho con được nghỉ hưu. Nói nôm na thế thôi. Xin cho con xin được nghỉ để con về gì? Con dành thời gian con tu tập tụng kinh niệm Phật, học hành chính pháp. Nguyện tu tập được bao nhiêu công đức cũng xin đều hồi hướng cho mười phương pháp giới chúng sinh. Hồi hướng tam bảo gia trì cho các ngài được bình an, được trường thọ, được cả công đức phúc báo và quang minh càng ngày càng lớn, để các ngài trụ thế lâu dài, cứu nhân độ thế, vân vân và vân vân. Thế là nếu mà tin vào cái lời khấn của mình như thế là được rồi thì thôi. Nếu mà còn nghi ngờ thì cũng chẳng có gì ngại gì, mà phương tiện là xin cho một đài âm dương đồng sấp đồng ngửa. Không thật mà, không thể nói thật. Văn hóa tín ngưỡng ở thế gian, ví dụ theo bên nhà thánh á, chúng ta thấy bên nhà thánh thì thường là gì, khấn thánh xong thì thường là họ xin đài âm dương, nếu mà gì Phật thánh các ngài thì hoan hỉ chứng minh độ chỉ cho con được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm vân vân gì đó rồi á, chỉ nguyện các ngài linh ứng chứng minh cho chúng con bằng một đài âm dương đồng sấp đồng ngửa, là bắt đầu keng một cái, thế là hai đồng âm dương nó quay tít đi. Thế là nếu mà được đồng âm đồng dương thì có nghĩa là các ngài hoan hỉ rồi, yên tâm để tìm đường tu tập rồi. Đấy gọi là pháp an tâm của thế gian, đúng không? Nếu mà khấn một lần là xin một đài chưa được thì tiếp tục khấn tiếp, tha thiết hơn, gọi là kêu cho nó gì, nó thảm hơn, và tiếp tục là cho một đài âm dương nữa, chưa được thì lại tiếp tục một đài âm dương nữa. Bao giờ các ngài thì các ngài thương, các ngài chứng cho con gì thì con mới thôi. Đấy gọi là gì, gọi là phương tiện khiến cho tâm chúng ta được an. Khi chúng ta chưa phải là đệ tử Phật thuần thành, chưa phải là người hiểu Phật một cách rốt ráo, mà chúng ta còn gọi là chân trong chân ngoài, một chân thì ở nhà thánh, một chân thì muốn sang nhà Phật, thì tốt nhất là gì, thôi quan điểm của thầy Phật giáo gì, nó đơn giản lắm, nó hài hòa lắm, nó không có cứng nhắc một cái gì cả. Giới luật của Đức Phật chế định là để phòng phi chỉ ác cho chúng gì, cho chúng ta, chứ không phải là giới luật Đức Phật chế định ra để bắt chúng mày phải như thế, chúng mày phải thế kia tao mới cho theo tao. Không, Phật không bao giờ thế, nhớ cái điều đó. Cho nên giới luật chỉ là gì, là kim chỉ nam, là thước đo để cho chúng ta gì, đo giống như gì, giống như cái máy đo nồng độ cồn anh lái xe ngoài đường bây giờ mà thôi. Cho nên chúng ta mà bảo cứng nhắc quá thì cũng không ổn các quý vị. Đấy, cho nên á, trường hợp Phật tử này có thể về khấn nguyện cầu nguyện như thế, và sau khi mà được rồi thì yên tâm để chúng ta thì tìm đường học đạo, trở thành một Phật tử thuần thành, chân chính, chuyên tâm tu tập để cầu một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, xin thầy xá cho con, vì con lại xin thầy chỉ dạy cho con một việc nữa. Chắc là hôm qua hay là lúc nãy hỏi câu trước rồi hay sao. Sáng nay nghe thầy giảng và trả lời về việc cúng dỗ nên con băn khoăn. Chắc là hôm qua. Chắc là trả lời hôm qua, chắc là viết thằng đưa từ hôm qua. Người dưới xuôi lên chỗ con thì họ cúng dỗ theo ngày tháng mất của người đó. Còn người dân tộc ở chỗ con thì ngoài ngày Tết và các ngày có việc lớn thì mới cúng gia tiên. Còn tất cả đều được cúng dỗ vào một ngày tháng riêng đầu năm mới. Vậy con xin hỏi chúng con cúng như thế nào? Vậy con xin hỏi chúng con cúng như thế có được không ạ? Con xin thầy bố thí cho con biết để yên tâm ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Phật tử Nguyễn Thị Xuân, quê ở Thạch Thành, Thanh Hóa. Xin thưa các quý vị, Phật giáo truyền bá vào Việt Nam rất là uyển chuyển, tùy theo cái gì văn hóa tín ngưỡng dân tộc vùng miền mà Phật giáo gì, Phật giáo cũng uyển chuyển và khéo léo hoan hỷ để cùng với cái văn hóa tín ngưỡng bản địa để hoằng pháp và lợi sinh. Cho nên nếu như Phật tử nói người dưới xuôi thì cúng dỗ vào ngày gì, cái ngày của người đó tính vào ngày của người đó gì, người đó mất. Còn Phật tử này nói là ở Thanh Hóa, Thạch Thành Thanh Hóa là người dân tộc, Phật tử này chắc là dân tộc, có thể dân tộc Mường hay dân tộc Giao hay dân tộc Thái, dân tộc gì gì đó vân vân. Thì mỗi một cái dân tộc có một cái bản sắc, có một cái văn hóa riêng biệt, đặc biệt là những dân tộc thiểu số ở Việt Nam chúng ta. Thì Phật tử này nói dân tộc của Phật tử này không hay cúng vào ngày giỗ như thế, mà chỉ cúng giỗ vào thì một năm vào cái ngày tháng riêng thôi, một ngày nhất định cúng cho tất cả các vong như thế. Thì hỏi rằng nên làm như thế nào là đúng. Xin thưa các quý vị, văn hóa dân tộc của chúng ta như thế nào thì chúng ta cứ thế mà làm, có sao đâu. Bản sắc văn hóa dân tộc của chúng ta là chỉ cúng dỗ các cụ, những người đã khuất vào một ngày duy nhất ở trong năm, thì chúng ta cứ vào ngày đó để mà làm. Còn những ngày bình thường chúng ta cứ gì, cứ tụng kinh là hồi hướng thôi, bình thường thôi, có gì đâu. Hoặc là những ngày đó thì những ngày dỗ đó thì chúng ta gì, chúng ta làm mâm cơm, chúng ta ăn gì chúng ta làm mâm cơm, cúng một mâm ăn gì cúng lấy như thế, tụng biến kinh Địa Tạng hay biến kinh Phổ Môn hay biến kinh Di Đà để hồi hướng cầu siêu cho các thụ cụ, như thế là gì, là A Di Đà Phật tác đại chứng minh hoan hỷ, hoan hỷ đại hoan hỷ. Thế là giữ được cả gì, giữ được cả văn hóa dân tộc, lại thực hành được cả gì, cả tín ngưỡng tâm linh của một Phật tử tại gia. Nghe hiểu chưa Phật tử ở dân tộc này? Và các Phật tử ở dân tộc chúng ta không cứng nhắc vào cái gì cả. Cũng may thầy sinh ra ở nơi dân tộc, cho nên nay các Phật tử hỏi về gì, hỏi về đời sống văn hóa tâm linh dân tộc hay là tín ngưỡng hay là dân gian, thầy cũng đều gì, đều biết sơ sơ, không dám nói là biết sâu, nhưng mà cũng có thể nói là biết sơ sơ. Vì ngày xưa mới xuất gia cũng chịu khó gì, tìm hiểu, chịu khó đọc sách, chịu khó học hỏi, chịu khó đi đó đây và ghi lại những cái gì, cái bản sắc văn hóa ở vùng miền. Cho nên bây giờ các vị có thể hỏi, thầy mới có thể trả lời, các vị hỏi thầy mới có thể trả lời được như thế. Tuy nhiên cũng chưa phải là xuất sắc, chưa phải là hay, nhưng mà thôi, khiến chúng ta cứ vỗ tay hoan hỉ là được rồi.